Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Bồ Tát Vấn Minh thứ 10. Lúc bấy giờ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Giác Thủ Bồ Tát: Phật tử, tâm tánh vốn là một, sao lại thấy có các thứ sai khác? Những là đến đường lành nẻo dữ, căn thân có đủ có thiếu, thọ sanh đồng và khác, đẹp đẽ cùng xấu xí, nào vui nào khổ, nghiệp không biết tâm mà tâm cũng chẳng biết nghiệp, thọ không rõ báo mà báo cũng chẳng rõ thọ, tâm chẳng biết thọ mà thọ cũng không biết tâm, nhân không biết duyên mà duyên cũng chẳng biết nhân, trí chẳng biết cảnh mà cảnh cũng chẳng biết trí. Giác Thủ Bồ Tát nói kệ để đáp: Nay ngài hỏi nghĩa này, vì liễu ngộ quần mông, cứ tánh kia tôi đáp, xin ngài lắng nghe cho. Các pháp không tác dụng, cũng không có thể tánh, vì thế nên các pháp đều chẳng biết được nhau. Ví như nước trong sông, các dòng đua nhau chảy, chúng đều chẳng biết nhau. Các pháp cũng như vậy, lại cũng như đống lửa đồng thời phát ngọn to, chúng đều chẳng biết nhau. Các pháp cũng như vậy, lại như gió lớn thổi sao động các cảnh vật, chúng đều chẳng biết nhau. Các pháp cũng như vậy, lại như các địa giới xây dựng nương tựa nhau, chúng đều chẳng biết nhau. Các pháp cũng như vậy. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, tâm ý sáu tình căn, do đây thường lưu chuyển, nhưng vẫn không năng chuyển. Pháp tánh vốn vô sanh, thị hiện mà có sanh, trong đây không năng hiện, cũng không vật sở diện. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, tâm ý sáu tình căn, tất cả rỗng vô tánh, vọng phân biệt mà có. Cứ đúng lý quán sát, tất cả đều vô tánh, pháp nhãn bất tư nghị, đây là thấy chân thật. Hoặc vọng hay chẳng vọng, hoặc thiệt hoặc chẳng thiệt, thế gian cùng xuất thế, chỉ là giả ngôn thuyết. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Tài Thủ Bồ Tát: Phật tử, Đức Như Lai tùy thời gian như thế nào, cũng như tùy mạng sống, tùy thân thể, tùy hành vi, tùy hiểu biết, tùy ngôn luận, tùy sở thích, tùy phương tiện, tùy tư duy, tùy quán sát của chúng sanh như thế nào mà hiện thân Phật để giáo hóa điều phục các chúng sanh ấy? Tài Thủ Bồ Tát nói kệ đáp rằng: Đây là cảnh của bậc Đa Văn Thích Tịch Diệt. Nay tôi vì ngài đáp, xin ngài chú ý nghe. Phân biệt quán nội thân, trong đây gì là ta? Nếu hiểu được như vậy, thời biết ta là không, thân này là giả tạo, chỗ trụ không nơi chỗ, người thiệt biết thân này, trong đây không chấp trước. Nơi thân khéo quán sát, tất cả đều thấy rõ, biết pháp đều hư vọng, chẳng khởi tâm phân biệt. Mạng sống nhân gì có, rồi nhân gì tan mất, khác nào dòng lửa xây, đầu đuôi chẳng biết được. Người trí hay quán sát, có tướng đều vô thường, các pháp không vô ngã, lìa hẳn tất cả tướng. Các báo tùy nghiệp sanh, giả dối như giấc mơ, luôn luôn thường diệt hoại, như trước sau cũng vậy. Những pháp thấy ở đời, chỉ do tâm làm chủ, tùy hiểu chấp lấy tướng, điên đảo chẳng đúng thật. Những ngôn luận trong đời đều do phân biệt cả, chưa từng có một pháp được vào nơi pháp tánh. Sức năng duyên sở duyên sanh ra những pháp tướng, chóng diệt chẳng tạm dừng, niệm niệm đều như vậy. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Bửu Thủ Bồ Tát: Phật tử, tất cả chúng sanh đồng có tứ đại không ngã, không ngã sở, tại sao lại có những sự khác biệt như khổ vui, tốt xấu, ưa trong, chuộng ngoài, thọ ít, hưởng nhiều, hoặc hiện báo, hoặc hậu báo, nhưng trong pháp giới vẫn không tốt xấu? Bửu Thủ Bồ Tát nói kệ đáp rằng: Cứ theo nghiệp đã tạo, sanh quả báo như vậy, đều không có tác giả. Đây là lời chư Phật như mặt gương sáng sạch, tùy theo cảnh đối tượng hiện bóng sai khác nhau. Nghiệp tánh cũng như vậy, cũng như ruộng gieo giống, chúng đều chẳng biết nhau, tự nhiên mọc lên cây. Nghiệp tánh cũng như vậy, như nhà ảo thuật giỏi ở tại ngã tư đường hiện ra những sắc tướng. Nghiệp tánh cũng như vậy, như người gỗ máy móc hay vang ra các tiếng, nó không ngã, ngã sở. Nghiệp tánh cũng như vậy, cũng như giống chim bay, từ trứng nở sanh ra, tiếng kêu không đồng nhau. Nghiệp tánh cũng như vậy, ví như trong thai tạng, căn thân đều thành tựu, thể tướng không từ đâu. Nghiệp tánh cũng như vậy. Lại như ở địa ngục, bao nhiêu là sự khổ, kia đều không từ đâu. Nghiệp tánh cũng như vậy. Như vua chuyển luân dương có đủ bảy thứ báo, chỗ đến không từ đâu. Nghiệp tánh cũng như vậy. Lại như các thế giới, lúc đại quả cháy tan, lửa này không từ đâu. Nghiệp tánh cũng như vậy. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Đức Thủ Bồ Tát: Phật tử, chỗ giác ngộ của Đức Như Lai chỉ là một pháp duy nhất, sao lại bảo là vô lượng pháp, hiện vô lượng cõi, hóa vô lượng chúng, diễn vô lượng âm, thị vô lượng thân, biết vô lượng tâm, hiện vô lượng thần thông, có thể chấn động khắp vô lượng thế giới, thị hiện vô lượng sự thù thắng trang nghiêm, hiển thị vô biên nhiều loại cảnh giới. Nhưng trong các pháp tánh, các tướng sai biệt này đều bất khả đắc. Đức Thủ Bồ Tát nói kệ đáp rằng: Nghĩa của Phật tử hỏi rất sâu khó rõ được. Người trí biết nghĩa này thường chứa công đức Phật, như đất chỉ một tánh, mọi loài ở riêng chỗ. Đất không nghĩ đồng khác, pháp chư Phật như vậy. Cũng như một đại hải, ngàn vạn lượng sóng trào, nước biển vẫn duy nhất. Pháp chư Phật như vậy, cũng như gió một tánh, thổi động tất cả vật, gió không nghĩ đồng khác. Pháp chư Phật như vậy, cũng như mây sấm lớn, mưa khắp cả mọi nơi, nước mưa vẫn không khác. Pháp chư Phật như vậy, cũng như mặt đất kia mọc lên nhiều mầm mộng, mặt đất chỉ là một. Pháp chư Phật như vậy. Mặt nhật không mây mờ, chiếu sáng khắp mười phương, quang minh không sai khác. Pháp chư Phật như vậy, như mặt nguyệt trên cao, mọi nơi đều nhìn thấy, mặt nguyệt vẫn một chỗ. Pháp chư Phật như vậy. Dĩ như đại Phạm Dương ứng hiện khắp đại thiên, thân ngài vẫn không khác. Pháp chư Phật như vậy. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Mục Thủ Bồ Tát: Phật tử, Như Lai phước điện đồng một không sai khác, sao lại thấy chúng sanh bố thí được quả báo chẳng đồng? Những là nhiều loại sắc, nhiều loại thân, nhiều loại căn, nhiều loại nhà, nhiều loại chủ, nhiều loại quyến thuộc, nhiều loại quan chức, nhiều loại công đức, nhiều loại trí huệ. Nhưng Đức Phật đối với họ, tâm Phật thường bình đẳng, không có quan niệm riêng khác. Một thủ Bồ Tát nói kệ đáp rằng: Như tất cả vẫn là một, theo giống mập mầm khác, đất không ý thân sơ, Phật phước điền cũng vậy. Lại như nước một vị, nhưng đồ đựng có khác, Phật phước điền vẫn một, do tâm người thành khác. Như nhà ảo thuật khéo làm mọi người hoan hỷ, Phật phước điền cũng vậy, khiến chúng sanh kính vui. Như vua có tài trí hay khiến nhân dân mừng, Phật phước điền cũng vậy, khiến chúng đều an vui. Như mặt gương sáng sạch, theo hình mà hiện bóng. Phật Phước Điền cũng vậy, tùy tâm được báo khác, như thuốc A Già Đà trị được tất cả độc. Phật Phước Điền cũng vậy, dứt các quả phiền não, như lúc mặt trời mọc chiếu sáng khắp thế gian. Phật Phước Điền cũng vậy, phá trừ những tối tăm, như mặt nguyệt tròn sáng chiếu khắp cõi đại địa. Phật Phước Điền cũng vậy, bình đẳng với tất cả, dĩ như gió Tỳ La chấn động khắp đại địa. Phật Phước Điền cũng vậy, động chúng sanh ba cõi, như đại quả nổi lên đốt cháy tất cả vật. Phật Phước Điền cũng vậy, đốt tất cả hữu vi. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Cần Thủ Bồ Tát: Phật tử, Phật giáo là một, chúng sanh được thấy biết, cớ sao không liền đều dứt trừ tất cả phiền não hệ phược mà được xuất ly? Nhưng nơi chúng sanh sắc thọ tưởng hành và thức, năm uẩn dục sắc, vô sắc, ba cõi, vô minh, tham ái đều không sai khác. Như thế thời Phật giáo đối với chúng sanh hoặc có lợi ích hoặc không có lợi ích. Cần Thủ Bồ Tát nói kệ đáp rằng: Phật tử khéo lắng nghe, nay tôi cứ thiệt đáp, hoặc có mau giải thoát, hoặc có khó xuất ly. Nếu muốn cầu dứt trừ vô lượng những lỗi ác, nên ở trong Phật Pháp dũng mãnh thường tinh tấn, dĩ như chút ít lửa đốt ước thời chóng tắt. Ở nơi trong Phật Pháp người giải đãi cũng vậy, như cọ cây lấy lửa chưa cháy mà nghỉ luôn, thế lửa liền tắt nguội. Người giải đãi cũng vậy, như người cầm nhật châu chẳng dùng vật tiếp bóng, trọn không thể được lửa. Người giải đãi cũng vậy, như ánh nắng quá chói, trẻ nít nhắm đôi mắt tự nói sao không thấy. Người giải đãi cũng vậy, như người không tay chân muốn dùng cỏ làm tên, bắn phá cả đại địa. Người giải đãi cũng vậy, như lấy một đầu lông muốn chấm khô đại hải. Người giải đãi cũng vậy, không thể dứt hoặc nghiệp, lại như kiếp quả nổi muốn tắt với ít nước. Ở nơi trong Phật Pháp người giải đãi cũng vậy, như người ngó hư không ngồi yên không dao động, nói mình bay đi khắp. Người giải đãi cũng vậy. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Pháp Thủ Bồ Tát: Phật tử, như lời Đức Phật dạy, nếu có chúng sanh thọ trì chánh pháp thời đều có thể dứt trừ tất cả phiền não, nhưng cớ sao có người thọ trì chánh pháp lại tùy thế lực của tham sân si mạng, tùy thế lực của phú phẫn hận tật sang cuốn xiểm xoay chuyển không rời nơi tâm? Người hay thọ trì pháp, cớ sao lại ở trong tâm hành khởi các phiền não? Pháp Thủ Bồ Tát nói kệ đáp rằng: Phật tử khéo lắng nghe, thật nghĩa ngài đã hỏi, vì chẳng phải đa văn mà vào được Phật Pháp, như người trôi giữa dòng sợ chìm mà chết khác. Nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy, như trần thiếp vật thực chẳng ăn nên phải đói. Nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy, như người giỏi được phương chẳng cứu được bệnh mình. Nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy, như người đếm châu báu tự mình vẫn nghèo nàn. Nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy, như người ở dương cung mà tự chịu đói rét. Nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy, như điếc tấu âm nhạc người nghe mình chẳng nghe. Nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy, như mù quả hình tượng người thấy mình chẳng thấy. Nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy, ví như nhà hàng hải mà tự chết trong biển. Nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy, như ở ngã tư đường giảng nói những điều tốt mà tự không thật đức chẳng tu cũng như vậy. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Trí Thủ Bồ Tát: Phật tử, trong Phật pháp trí huệ là trên tất cả, cớ sao với các chúng sanh Đức Phật hoặc ca ngợi sự bố thí, sự trì giới, hoặc ca ngợi sự nhẫn nhục, sự tinh tấn, thiền định, trí huệ, từ bi, hỷ xả, mà chẳng chỉ dùng một pháp để được giải thoát thành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Trí Thủ Bồ Tát nói kệ đáp rằng: Phật tử rất hy hữu, biết rõ tâm chúng sanh, xin lắng nghe tôi đáp những nghĩa ngài đã hỏi. Chư Phật thuở quá khứ, hiện tại và vị lai không có nói một pháp mà chứng được đạo quả. Phật biết tâm chúng sanh, tánh phận đều chẳng đồng, tùy chỗ họ đáng thọ, theo đó mà thuyết pháp. Vì kẻ tham khuyên thí, vì người lỗi khen giới, nhiều sân thời khuyên nhẫn, giải đãi thời khuyên siêng. Loạn tâm phải tu định, ngu si trao trí huệ, bất nhân phải từ mẫn, giận hại khuyên rèn bi. Lo rầu thời ngợi hỷ, chấp trước thời khen xả. Tuần tự tu như vậy, lần đủ các Phật pháp, như trước xây nền móng, rồi sau tạo nhà cửa. Thí và giới cũng vậy, là gốc hạnh Bồ Tát. Dĩ như dựng thành quách để bảo hộ dân chúng, nhẫn và tấn cũng vậy, phòng hộ chư Bồ Tát. Dĩ như đại lực dương, cả nước đều ngưỡng vọng. Định huệ cũng như vậy, chỗ tựa của Bồ Tát. Cũng như vua chuyển luân ban vui cho nhân loại, từ bi và hỷ xả làm Bồ Tát an vui. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Hiền Thủ Bồ Tát rằng: Phật tử, chư Phật chỉ do một đạo mà được giải thoát, cớ sao hiện nay thấy tất cả Phật độ lại có nhiều sự không đồng? Những là thế giới, chúng sanh giới, thuyết pháp, điều phục, thọ lượng, quang minh, thần thông, chúng hội, giáo nghĩa, pháp trụ, vân vân đều sai khác nhau, không có vị nào chẳng đủ tất cả Phật pháp mà được thành vô thượng Bồ Đề. Hiền Thủ Bồ Tát nói kệ đáp rằng: Thưa ngài, pháp thường vậy, pháp dương pháp duy nhất, tất cả chư Như Lai một đạo mà giải thoát. Thân của tất cả Phật chỉ là một pháp thân, nhất tâm nhất trí huệ, lực vô úy cũng vậy, như trước đến Bồ Đề. Bao nhiêu tâm hồi hướng được cõi nước như vậy, chúng hội và thuyết pháp, tất cả các cõi Phật trang nghiêm đều viên mãn. Tùy chúng sanh hành khác thấy chẳng đồng như vậy, cõi Phật cùng thân Phật, chúng hội và ngôn thuyết các Phật pháp như vậy, chúng sanh chẳng thấy được. Tâm ý đã thanh tịnh, hạnh nguyện đều đầy đủ, người sáng suốt như vậy mới được thấy nơi đây. Tùy chúng sanh tâm thích và cùng sức nghiệp quả thấy sai khác như vậy, do oai thần của Phật, cõi Phật vô sai biệt, không ghét cũng không thương, chỉ tùy tâm chúng sanh thấy có khác như vậy. Do đây nơi thế giới chỗ thấy đều sai khác, chẳng phải chư Như Lai bậc đại tiên có lỗi. Tất cả các thế giới người đáng được giáo hóa thường được thấy Thế Tôn, pháp chư Phật như vậy. Lúc đó chư Bồ Tát nói với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Phật tử, chúng tôi đã tự nói chỗ hiểu biết của mình rồi, xin ngài dùng diệu biện tài diễn xướng những cảnh giới của Như Lai. Những gì là cảnh giới của Phật, những gì là nhân của cảnh giới Phật, những gì là sự tế độ của cảnh giới Phật, những gì là sự nhập vào của cảnh giới Phật, những gì là trí của cảnh giới Phật, những gì là pháp của cảnh giới Phật, những gì là ngôn thuyết của cảnh giới Phật, những gì là sự hiểu biết của cảnh giới Phật, những gì là sự chứng của cảnh giới Phật, những gì là sự hiện ở của cảnh giới Phật, những gì là sự rộng lớn của cảnh giới Phật. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói kệ đáp rằng: Như Lai cảnh giới sâu, lượng đó khắp hư không, tất cả chúng sanh vào, mà thật không chỗ nhập. Như Lai cảnh giới sâu, bao nhiêu nhân thắng diệu, ức kiếp thường tuyên nói, cũng lại chẳng thể hết, tùy tâm trí huệ mình, khuyến tấn đều khiến lợi, độ chúng sanh như vậy là cảnh giới chư Phật. Những cõi nước thế gian tất cả đều theo vào, trí thân không có sắc, chẳng phải kia thấy được. Chư Phật trí tự tại, tam thế không chướng ngại, cảnh giới huệ như vậy bình đẳng như hư không. Pháp giới chúng sanh giới rốt ráo không sai khác, tất cả đều rõ biết. Đây là cảnh giới Phật. Trong tất cả thế giới, bao nhiêu những âm thanh, Phật trí đều tùy rõ, cũng không có phân biệt, chẳng phải thức biết được, chẳng phải tâm cảnh giới, tánh đó vốn thanh tịnh, khai thị các quần sanh, chẳng nghiệp chẳng phiền não, không vật không trụ xứ, không chiếu không sở hành, bình đẳng đi thế gian. Tất cả tâm chúng sanh khắp ở trong ba thời, Như Lai nơi một niệm, tất cả đều rõ thấu. Lúc bấy giờ trong cõi Ta Bà này, tất cả chúng sanh bao nhiêu pháp sai biệt, nghiệp sai biệt, thế gian sai biệt, thân sai biệt, căn sai biệt, thọ sanh sai biệt, trì giới quả sai biệt, phạm giới quả sai biệt, quốc độ quả sai biệt, do thần lực của Phật thảy đều hiện rõ. Phương Đông trăm ngàn ức na do tha, vô số vô lượng vô biên vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, tận pháp giới hư không giới. Trong tất cả thế giới, bao nhiêu chúng sanh pháp sai biệt, nhận đến quốc độ quả sai biệt, đều do thần lực của Phật mà hiển hiện rõ ràng. Những phương Nam, Tây, Bắc, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, Thượng Hạ cũng đều như vậy.